48. Sau đó, khi đã ngự tại thành Savatthi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Rajagaha. Trên đường đi, Đại Đức Kankarevata đã nhìn thấy lò nấu đường nên đã bước sang một bên. Sau khi nhìn thấy những người thợ bỏ bột mì và tro vào trong mật đường, vị ấy nghĩ rằng mật đường trộn với vật thực là không được phép. Vì thế, đường không được thọ dụng lúc phi thời. Nên ngần ngại rồi cùng với tập thể không thọ dụng đường. Thậm chí, nhiều vị nghĩ rằng nên nghe theo vị ấy, rồi cũng không thọ dụng đường. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vì mục đích gì mà họ bỏ bột mì và tro vào trong mật đường vậy? Bạch Thế Tôn, vì mục đích kết tinh. Này các tỳ khưu, nếu vì mục đích kết tinh mà họ bỏ bột mì và tro vào trong mật đường, hỗn hợp ấy kết thành khối vẫn gọi là đường vậy. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng đường một cách thoải mái. Trên đường đi, Đại Đức Kankarevata đã nhìn thấy cây đậu tây, Mugga, sinh trưởng ở bãi phân. Sau khi nhìn thấy, vị ấy nghĩ rằng các hạt đậu tây là không được phép. Mặc dầu đã được nấu chín, các hạt đậu tây vẫn sinh trưởng. Nên ngần ngại rồi cùng với tập thể không thọ dụng đậu tây. Thậm chí nhiều vị nghĩ rằng nên nghe theo vị ấy rồi cũng không thọ dụng đậu tây. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, mặc dù đã được nấu chín, đậu tây vẫn sinh trưởng. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng đậu tây một cách thoải mái. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh đau bụng bão, Udara Vatabada. Vị ấy đã húp cháo chua có bỏ muối. Bệnh đau bụng bão ấy của vị ấy đã được thuyên giảm. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng cháo chua có bỏ muối một cách thoải mái đối với vị bị bệnh. Đối với vị không bệnh, ta cho phép thọ dụng cháo chua có bỏ muối đã được pha trộn với nước như là thức uống. 49. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến thành Rajagaha. Tại nơi đó, trong thành Rajagaha, Đức Thế Tôn ngự tại Veluvana, Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bị bệnh đau bụng bão. Khi ấy, Đại Đức Ananda nghĩ rằng, trước đây, bệnh đau bụng bão của Đức Thế Tôn được dịu đi nhờ cháo gồm có ba thứ, nên đã đích thân đi xin mè, gạo lứt và đậu tây, rồi chuẩn bị ở trong khuôn viên Anto. Đích thần nấu ở trong khuôn viên và đã đem đến dâng lên Đức Thế Tôn. Xin Thế Tôn hãy húp cháo gồm có ba thứ. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi. Biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. Có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai mới hỏi, và không hỏi việc không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu vì hai lý do. Hoặc là chúng ta sẽ thuyết pháp, hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, cháo này từ đâu vậy? Khi ấy, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này Ananda, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này Ananda, vì sao ngươi lại nghĩ đến việc đa đoan như thế này? Này Ananda, vật đã được chuẩn bị ở trong khuôn viên là không được phép. Vật đã được nấu ở trong khuôn viên là không được phép. Vật đã được tự mình nấu là không được phép. Này Ananda, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này Ananda, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng vật đã được chuẩn bị ở trong khuôn viên, đã được nấu ở trong khuôn viên, đã được tự mình nấu. Vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy thọ dụng vật đã được chuẩn bị ở trong khuôn viên, đã được nấu ở trong khuôn viên, đã được tự mình nấu thì phạm ba tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy thọ dụng vật đã được chuẩn bị ở trong khuôn viên, đã được nấu ở trong khuôn viên, đã được những người khác nấu thì phạm hai tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy thọ dụng vật đã được chuẩn bị ở trong khuôn viên, đã được nấu ở ngoài khuôn viên, đã được tự mình nấu thì phạm hai tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy thọ dụng vật đã được chuẩn bị ở ngoài khuôn viên, đã được nấu ở trong khuôn viên, đã được tự mình nấu thì phạm hai tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy thọ dụng vật đã được chuẩn bị ở trong khuôn viên, đã được nấu ở ngoài khuôn viên, đã được những người khác nấu thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy thọ dụng vật đã được chuẩn bị ở ngoài khuôn viên, đã được nấu ở trong khuôn viên, đã được những người khác nấu thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy thọ dụng vật đã được chuẩn bị ở ngoài khuôn viên, đã được nấu ở ngoài khuôn viên, đã được tự mình nấu thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy thọ dụng vật đã được chuẩn bị ở ngoài khuôn viên, đã được nấu ở ngoài khuôn viên, đã được những người khác nấu thì vô tội. 50. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nghĩ rằng việc tự mình nấu đã được Đức Thế Tôn cấm đoán, nên đã ngần ngại trong việc nấu lại lần nữa hầm nóng thức ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép nấu lại vật đã được nấu. 51. Vào lúc bấy giờ, thành Rajagaha bị khó khăn về vật thực. Dân chúng đã đem đến tu viện muối, dầu ăn, gạo lứt và vật thực cứng. Các vị tỳ khưu đã chuẩn bị các thức ấy ở ngoài khuôn viên và các con thú hoang ăn đi, những kẻ trộm lấy đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chuẩn bị ở trong khuôn viên. Sau khi chuẩn bị ở trong khuôn viên, các vị nấu ở ngoài khuôn viên. Những người chuyên ăn vật thực thừa vây quanh. Các vị tỳ khưu thọ dụng không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép nấu ở trong khuôn viên. Trong thời gian khó khăn về vật thực, những người làm các vật trở thành đúng phép cho các vị tỳ khưu sử dụng đã mang đi nhiều nhưng dâng cho các vị tỳ khưu ít hơn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép tự mình nấu. Này các tỳ khưu, ta cho phép vật đã được chuẩn bị ở trong khuôn viên, đã được nấu ở trong khuôn viên, đã được tự mình nấu. 52. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu khi đã trải mùa an cư mưa ở xứ Kasi đang đi đến thành Rajagaha để diện kiến Đức Thế Tôn. Trên đường đi, các vị đã không đạt được sự đầy đủ về vật thực, dầu tầm thường hay hảo hạng theo như nhu cầu, và có nhiều vật ăn được là trái cây, nhưng lại không có người làm các trái cây ấy trở thành đúng phép. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy với dốc dáng mệt mỏi đã đi đến thành Rajagaha Veluvana Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng các con sóc, gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Điều này đã trở thành thông lệ đối với chư Phật Thế Tôn, là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này. Này các tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Các ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này các tỳ khưu, các ngươi từ đâu đến vậy? Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Bạch Ngài, trường hợp chúng con khi đã trải mùa an cư mưa ở xứ Kasi và đang đi đến Rajagaha để diện kiến Đức Thế Tôn. Trên đường đi, chúng con đã không đạt được sự đầy đủ về vật thực, dầu tầm thường hay hảo hạng theo như nhu cầu, và có nhiều vật ăn được là trái cây, nhưng lại không có người làm các trái cây ấy trở thành đúng phép. Vì thế, chúng con đã đi đường xa đến đây với dốc dáng mệt mỏi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép ở nơi nào thấy trái cây có thể ăn được và không có người làm trái cây trở thành đúng phép, thì tự mình nhặt lấy, mang đi, đến khi gặp được người làm trái cây trở thành đúng phép, thì đặt trái cây trên mặt đất, bảo người ấy trao lại rồi thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh trái cây đã được nhặt lên. 53. Vào lúc bấy giờ, có người Bà La Môn nọ thâu hoạch mè mới và mật đường mới. Khi ấy, người Bà La Môn ấy đã khởi ý điều này: Hay là ta nên dâng mè mới và mật đường mới đến hội chúng có Đức Phật đứng đầu. Sau đó, người Bà La Môn ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với Đức Thế Tôn. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi, đã đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, người Bà La Môn ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, người Bà La Môn ấy hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, người Bà La Môn ấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia của người Bà La Môn ấy. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, người Bà La Môn ấy đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng cứng mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, người Bà La Môn ấy đã ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người Bà La Môn ấy đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, khi Đức Thế Tôn ra đi không lâu, người Bà La Môn ấy đã khởi ý điều này: Hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu đã được ta thỉnh mời vì mục đích của những thứ này. Ta sẽ dâng mè mới và mật đường mới, nhưng ta đã quên dâng chúng rồi. Hay là ta sẽ cho người mang mè mới và mật đường mới bằng các vại và hũ đến tu viện vậy? Sau đó, người Bà La Môn ấy đã cho người mang mè mới và mật đường mới bằng các vại và hũ đến tu viện, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, người Bà La Môn ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài Gotama, hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu đã được tôi thỉnh mời vì mục đích của những thứ này. Ta sẽ dâng mè mới và mật đường mới, nhưng tôi đã quên dâng chúng rồi. Bạch Ngài Gotama, xin hãy thọ lãnh mè mới và mật đường mới của tôi. Này Bà La Môn, như vậy thì ngươi hãy dâng đến các vị tỳ khưu đi. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các vị tỳ khưu chỉ được thỉnh cầu những khẩu phần ít ỏi, nên có sự suy nghĩ rồi từ chối. Và toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu, nhưng các vị tỳ khưu ngần ngại nên không thọ lãnh. Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đã ăn xong khi được yêu cầu thì được thọ dụng vật không phải còn thừa và đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong. 54. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của tỳ khưu Upadanda, con trai dòng Sakya, đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhằm dâng đến hội chúng, dặn dò rằng nên trình cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã đi vào làng để khất thực. Khi ấy, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị tỳ khưu rằng: "Thưa các ngài, ngài đại đức Upananda ở đâu vậy?" "Này các đạo hữu, đại đức Upananda, con trai dòng Sakya này đã đi vào làng để khất thực." "Thưa các ngài, vật thực loại cứng này nên được trình cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng." Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này các tỳ khưu, như vậy thì sau khi thọ lãnh, các ngươi hãy để riêng ra đến khi Upananda trở về." Khi ấy, đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, trước bữa ăn đã đi giao thiệp với các gia đình rồi về lại trong ngày. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các vị tỳ khưu chỉ được thỉnh cầu những khẩu phần ít ỏi, nên có sự suy nghĩ rồi từ chối. Và toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu, nhưng các vị tỳ khưu ngần ngại nên không thọ lãnh. "Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng." "Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đã ăn xong khi được yêu cầu thì được thọ dụng vật không phải còn thừa đã được thọ lãnh trước bữa ăn."